是 Namo Bose Ga Mori Bo
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 Namo A Di Đà
Phật Namo A Di Đà Phật.
Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, chúng ta hôm nay có khoảng 10 câu hỏi cần phải giải đáp. Thưa thầy, con đi làm cả ngày, lại bận bịu việc nhà đủ thứ, nên có rất ít thời giờ rảnh. Vì vậy nên mỗi ngày con lạy Phật, niệm Phật và con bắt đầu đọc kinh Địa Tạng. Mở mặt ngoặc, con đọc để biết được trong kinh nói những gì. Chỉ một vài trang mỗi ngày mà thôi, cứ vậy từ từ con cũng sẽ đọc hết được cuốn kinh này. Như vậy có được không thầy? Có mang tội bất kính với Phật không? Bởi vì nếu phải đọc ít nhất một phẩm hay một bộ kinh trọn vẹn một lần thì con rất khó mà có thời giờ để đọc hết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết được rằng các bộ kinh này nói gì trong đó cả. Kính mong thầy chỉ bảo giùm con để con biết có nên tiếp tục đọc mỗi ngày một chút như vậy thôi, với một chút như vậy với kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà hay không? Rất cảm ơn thầy. May mà chúng ta có pháp môn này quý vị, chứ không có pháp môn niệm Phật cầu nguyện đối nghiệp vãng sanh thì chúng ta rớt hết, không có ai đậu hết quý vị. May nhờ có pháp môn này đến nghiệp quý vị, không cần hiểu, không cần thấu, chỉ cần tin và chuyên tâm niệm Phật. Không cần hiểu kinh Địa Tạng như thế nào, không cần biết kinh Vô Lượng Thọ như thế nào. Ở nơi đây chỉ cần chuyên tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật đều là vãng sanh lạc. Chỉ có pháp môn này đặc biệt chỗ đó quý vị, còn tất cả pháp môn khác phải đoạn hoặc, tất cả pháp môn khác phải chứng chân, tất cả pháp môn khác phải thấu thì mới được. Ở đây Phật từ bi khai mở pháp hơn môn này quý vị, nhất là trong đời mạt pháp. Bởi vậy cho nên bận quá thì sao quý vị? Sáng dùng 15 phút nửa tiếng lễ Phật sáng trừ tội nghiệp, sau đó đi kinh hành niệm Phật tùy theo thời gian, rồi ở trong đó sao nhớ về Tây Phương, nhớ về với Phật, làm việc gì bận gì cũng tâm của ta ở Tây Phương, hình của ta ở tại Ta Bà. Cho nên nó thân này ở tại Ta Bà nhưng mà tâm vẫn nhớ về cố hương là. Quý vị ạ, mới qua Mỹ ai á mà không nhớ quê hương? Rồi có cản trở con đường tiến thân của ta, có cản trở con đường sinh hoạt của ta hay không? Đâu có đâu. Tâm nhớ thì nhớ, việc làm vẫn làm. Cho nên nhớ thì niệm Phật lo gì. Chủ nó biểu mày lẩm bẩm cái gì vậy? Hờ ta ở A Di Đà Phật, đó là God của ta. Thì nó dễ dàng, nó đơn giản chứ có gì đâu mà khó cái điều. Cho nên ở nơi đây á, miễn làm sao chúng ta ráng tập đi. Ráng tập cho tâm mình nhớ Phật. Lúc trước ra xa lìa quê hương, nhớ quê hương thì không sao hết. Mà bây giờ nói nhớ Phật thì quá trời, quá là chướng ngại, quá là khó khăn. Khó tại mình chứ không phải tại ai cả. Bây giờ cứ nghĩ Tây Phương Cực Lạc Quốc quá là thù thắng đi. Tây Phương Cực Lạc Quốc đem so với Ta Bà thì đó là gì quý vị? Là rừng quỳnh, là ao ngọc. So ở bên đây là ở trong đó ao tù nước động, bên kia làm sao sắm với rừng quỳnh. Rừng nó bằng quỳnh đó quý vị, bằng cây thơm, cây quý nè. Còn ao đó là ao ngọc, ao báo trong đó, chứ không phải ao tù nước động ở đây. Cho nên đem cảnh Tây Phương mà so sánh với Ta Bà thì khởi lòng tâm, khởi tâm quyến luyến, khởi tâm hoan hỷ, khởi tâm vui vẻ, khởi tâm muốn về. Còn đem cõi Ta Bà đi mà so sánh với Tịnh Độ thì khởi lên cái tâm nhàn chán Ta Bà. Ta Bà thì đủ tất cả ô uế, đủ tất cả những cái xấu xa, làm sao so với cảnh Tây Phương được. Cho nên càng đem cảnh Ta Bà ra nói thì càng chán ngấy đi thụ lạ. Bởi vậy cho nên trong đó phát được cái tâm buông xả, phát được cái tâm yểm thế, hướng về ở Tây Phương mà so sánh với cảnh Ta Bà thì phát được cái tâm hoan hỷ, vui vẻ muốn về. Bởi vậy ở nơi đây chúng ta sao quý vị? Khi mà tin được, có được niềm tin, có được cái ước muốn, cái nguyện đó thì quý vị đã tròn đầy công đức rồi. Công đức đầy đủ thì việc gì lại không xong cái việc hồi hướng cho thân nhân bà con cũng là trọn vẹn, hồi hướng cho tất cả chúng sanh cũng là đầy đủ. Là tại vì sao cái việc được chư Phật gia trì, được chư Đại Bồ Tát thủ hộ giữ gìn bảo vệ, được có vô lượng công đức, được vô lượng phúc báo đó. Cho nên ở đây chúng ta sao cái việc tin đi thì nó vượt qua hết tất cả những khó khăn. Còn bây giờ cái việc mỗi ngày đọc, lấy thời giờ đọc được vài trang, qua hôm sau đọc thêm vài trang nữa, đến hồi mấy hai tháng sau đọc hết một quyển, nhìn lại thì thôi quên hết. Tháng trước đọc cái gì quên hết à. Thay vì như vậy, công đức không bằng công đức chuyên tâm niệm Phật, vì chúng ta không có thời gian mà. Chứ không phải là khuyên cái vị đừng đọc kinh Vô Lượng Thọ, khuyên chúng ta đừng tụng kinh Địa Tạng, đều có ích lợi cả, nhưng mà cho những người rảnh rang. Còn những người gấp gáp quá thì cũng vẫn áp dụng, kệ nó. Mình đi đi về ở trong đó, miễn làm sao đi về là được rồi. Phẩm vị nó thấp một chút cũng không sao, phẩm vị nó có nhỏ một chút cũng không hề gì. Lên đó phàm thánh đồng cư độ đều là thực phương tiện hữu dư độ, cũng là thực báo trang nghiêm độ. Ở trong đó hạ hạ phẩm vãng sanh tương đồng với thượng thượng phẩm không khác là. Thọ dụng tất cả đều giống nhau không khác cái gì. Cho nên ở đây mình bận biểu quá, phúc báo chưa đầy đủ, duyên nó ràng buộc thì thôi ráng đi về. Ở đi về ở trong đó phẩm vị hạ cũng được cái gì. Chứ đừng có thấy người ta tụng kinh Địa Tạng mình cũng ham, ham rồi mấy tháng sau lại tụng qua kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ tụng trong nó hết tháng trời mới hết 48 phẩm. Mỗi ngày tụng phẩm là thấy nhiều rồi các vị. Biểu mỗi ngày tụng mấy tờ thôi. Và kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta có 100+ trang, đúng không? Nếu mà tụng một tháng đó, thì mỗi ngày phải 4 trang, 4 × 3, 12, 120 trang, phải tụng tháng trời. Thôi thì thay vì gì như vậy, lễ Phật, niệm Phật, công đức hay hơn. Rồi nếu mà được thì lấy kinh A Di Đà thọ trì cũng được cái gì, có 10 phút. Mình coi coi khả năng mình như thế nào, ai cũng có thành công. Thượng kia nó không biết đọc, nó cũng thành công. Nó đâu có kinh Địa Tạng, rồi nó đâu có kinh, đâu có kinh Vô Lượng Thọ đâu quý vị. Nó chỉ biết niệm Phật thôi à, chữ không biết đọc nữa là. Nên đâu có tiếng này gì đâu, vẫn tiến tới là. Bây giờ sao quý vị? Bốn buôn bên Công giáo không thèm đi nhà thờ nữa, kẹt cả. Chưa ấy nó vợ mới biết sao lại vợ ở nhà niệm Phật, không cho nó đi đến đạo tràng, ở nhà niệm Phật thì từ từ tính. Giờ không chịu đi nhà thờ nữa quý vị. Ở trong đó khu đó bốn buôn, mười buôn, sáu buôn là do cổ, bây giờ gián tiếp thì trực tiếp coi, còn bốn buôn kia ông cha coi, mà bây giờ nó không chịu đi nhà thờ. Vì sao quý vị? Thấy niệm Phật hay quá à. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đó niệm, cái gì nó cũng qua hết. Hình dung người ta thấy không? Đây đâu cần gì quý vị, miễn làm sao chúng ta phát được lòng tin tha thiết, nhớ quê hương, nhớ lại cố hương, thì ai mà không về về được nè. Dạ A Di Đà Phật. Thưa Thầy, xin Thầy chỉ dẫn cho chúng con cách nào để có thể buông xả mọi thứ. Con vẫn biết cuộc đời ở cõi ta bà này là phù du, là vô thường, nhưng sao có nhiều lúc con vẫn thấy yêu lắm cuộc đời này. Những lúc đoàn tụ cả nhà đi chơi, đi vacation, những ngày đẹp trời vân vân, con vẫn luôn cố gắng tu tập. Nhưng một chị bạn đạo khuyên con rằng đừng ráng ép mình quá, cứ còn sống được ngày nào thì phải biết quý trọng và appreciate ngày đó, nghĩa là biết ơn ha, tỏ cái lòng tri ân cái ngày đó. Ráng giữ ngũ giới, cố gắng làm thập thiện, sống cho trọn đạo, đồng thời cố gắng niệm Phật. Nếu được vãng sanh thì tốt, còn nếu lỡ chưa được thì cũng sẽ về cõi lành, chứ không phải tu là bỏ hết, buông xuôi tất cả mọi thứ. Nhưng sao con thấy bất cứ ai mà được vãng sanh thì đều buông xả tất cả mọi thứ, mọi sinh hoạt thường ngày, suốt ngày chỉ nhất tâm niệm Phật đến bất loạn thì mới được vãng sanh. Buông xả như vậy khó quá, xin Thầy chỉ dẫn dùm chúng con. Hay có lẽ do là do con cũng chưa già lắm chăng nên chưa buông xả được. Xin cảm ơn Thầy. Này chắc cũng sầu sầu. Đây quý vị, buông xả là buông xả phiền não, buông xả nghiệp chướng, buông xả vướng động trong tâm, chứ không phải buông xả gia đình, không phải buông xả việc làm quý vị. Nếu mà nói buông xả rốt ráo thì ngày hôm nay chúng ta không có pháp để mà nghe. Đức Phật Bổn Sư nói ta buông xả, ta không thèm nữa, cái gì cũng không thèm, không cần nữa, thôi ai muốn làm gì làm. Tao giờ chỉ ngồi dưới gốc cây tĩnh tọa thiền định niệm Phật ở trên đó, buông xả tất cả là nó là huyễn ảo. Thật sự không phải như vậy quý vị, mà ở trong đó Đức Phật ngày ngày buông xả tất cả cõi đời, buông xả lâu đài điện ngọc, buông xả quyền uy, buông xả quyền lực uy quyền, buông xả thế lực tài cao dũng mãnh, đều buông xả hết. Nhưng mà ở trong đó vẫn là thuyết pháp độ sanh. Làm mà trong tâm không khởi nghĩ làm thì thật sự là làm. Còn chúng ta không làm mà vẫn chấp, chứ đừng nói làm. Làm đó là chấp chặt rồi. Còn không làm mà cũng nói là làm, cho nên không thật là làm. Còn làm, con nói là làm mà có nói làm thì thật sự là vẫn là phiền não rồi. Cho nên chúng ta kẹt cái chỗ này chứ. Phật cái Bồ Tát làm mà trong tâm của Ngài không nghĩ là làm, thì trong đó mới thật sự làm rốt ráo cứu cánh, không bị phiền não nghiệp chướng, không bị những cái tư tưởng phân biệt nó ta mình người chi phối. Cho nên Ngài làm một cách rất là tự nhiên, không mệt nhọc chút nào. Chúng ta Nếu mà thấu đạo rồi, quý vị, quý vị đi vacation là tu đạo. Chúng ta đang đi vacation, đang đi hưởng thú vui trong đó, thì ở trong đó, ở trong cảnh giới thiên biến vạn hóa đó, ở cảnh giới hoàn cảnh môi trường nó cám dỗ đó, mà tâm chúng ta như như niệm Phật, đi qua cảnh giới nào thì tâm nó biết cảnh giới đó và không chấp vào cảnh giới đó, có nghĩa là buông xả rốt ráo. Quý vị thấy ở trong kinh Duy Ma Cần nào, ngài cư sĩ Duy Ma Cần đó, khi các đại chúng tới, đại chúng tới thăm bệnh Duy Ma Cần, vì chúng sanh có bệnh cho nên ngài giả là có bệnh, cho nên đại đệ tử tất cả mọi người tới thăm bệnh. Thăm bệnh xong đó thì đó là cái cơ hội thuyết pháp. Thuyết pháp trong đó thì chư thiên rải hoa cúng dường, đúng không? Rải hoa cúng dường thì sao? Các vị tỳ kheo dùng định lực của mình ngồi nghiêm chỉnh mà hoa nó vẫn dính trên áo là. Còn các vị Bồ Tát tự nhiên hoan hỷ mà không có cánh hoa nào dính trên áo, quý vị. Bởi vì sao? Các ngài đã phá hết tướng rồi. Làm mà không làm thì thật sự là làm đó. Cho nên hoa trời tươi đẹp như vậy vẫn không dính mắc vào tâm của họ. Họ thực sự đã buông xả rồi. Còn các vị A-la-hán tỳ kheo dùng định lực của mình để mà làm sao cho hoa đừng dính. Dính là quê à. Quê không quý vị? Quê là đang ở trong đại chúng trong đó mà áo mình dính toàn là hoa không? Quý vị thấy không quê thế nào? Mình lỡ bị phá cái ngã mà thấy sao mà nó cái ngã nó vẫn chắc. Đây quý vị thấy, cho nên tâm vẫn còn chưa buông xả. Thì bây giờ quý vị đi vacation đó, chúng ta đó đi vacation mà không nghĩ là đi vacation, mà đang niệm Phật trong đó thì thực sự là đi vacation. Là trong cái hoàn cảnh thế giới như thế nào đi nữa, tâm chúng ta vẫn là niệm Phật. Thì quý vị thấy mình đó không phải học, không phải tập, mà đang tu hành đó. Ở cảnh giới như thế nào thì chúng ta tu hành như thế đó. Tất cả cảnh giới đều không nhiễm vào tâm, tâm đó đã thật sự buông xả rồi. Còn quý vị thấy mình đó đang niệm Phật, nếu nè ngon lành niệm Phật, ai tới phá một cái là nổi sân lên, thì sao quý vị? Đó vẫn là chưa phải tu hành mà đang tu tập mà thôi. Cho nên bây giờ quý vị thấy không phải ở ngoài mà chúng ta, tâm chúng ta dụng công như thế nào, có thật sự là dụng công hay không, mình có buông xả hay không. Hãy mà việc tốt nó khởi tới, tâm không đắm chấp, đó là định là hội đó. Hãy mà việc chướng ngại nó tới, tâm chúng ta cũng không khởi phiền não, đó là niệm Phật đó. Cho nên đã buông xả lốt lá rồi, thâu nhiếp lục căn ở đó kia gì à? Nghĩa là thâu nhiếp lục căn không phải lúc xưa đó tôi coi truyền hình đó cái gì ở bên Nhật á, nó tu, người ta tu, tu sao biết không? Đào hang dưới đất đó, rồi nhốt mình ở trong đó, ở trong những khối đá đó, để chi cái việc thâu nhiếp lục căn, để căn của mình không có nhiễm với thế giới bên ngoài, không có nhiễm với cảnh giới bên ngoài, cho nên nhốt mình vào ở trong cái khối đá, cái nhà giam đó. Nhưng mà sao quý vị? Nhốt ở trong đó thì vọng tưởng càng khởi ra nhiều, vì đó lục căn đó không phải là do cảnh giới bên ngoài, mà ở bên trong tâm chúng ta có định hay không. Khi tâm chúng ta thật sự định rồi, tiếp xúc bên ngoài rõ ràng minh bạch. Đây cái pháp môn này như vậy, làm sao tu quý vị? Cảnh giới như thế nào chúng ta cũng niệm Phật, thì đó là giới, là định, là huệ, thì đó là thâu nhiếp lục căn. Cho nên lục căn tiếp xúc với lục trần rõ ràng giác biết mà không dính mắc. Hay không quý vị? Đường trung đạo đó là có không chấp, không không đắm nhiễm, ở giữa trung đạo rõ ràng minh bạch, tất cả cảnh giới hiển hiện trong tâm, mình có thể hưởng dụng mà không chấp trước được. Đây về cái vị nhà, chứ không phải người niệm Phật, người tu hành biến thành cỏ đá, biến thành ở trong đó cây khô cỏ mục đâu cả, mà linh thông giác biết tất cả, buông xả tất cả mà có tất cả. Chứ không phải là buông xả rồi cái gì cũng buông, buông đến hồi á quý vị thấy nó không thành cái gì cả. Bởi vậy cho nên á, khi cái cảnh giới này cao, nếu mà làm không được thì ráng cho mình thời giờ cuối tuần để mà tập. Đây là hành cái việc, đây là tu hành. Mà tu hành không được phải tu tập trước, chứ không nói mà tôi nhảy vô chưa có văn ôn, chưa có võ luyện mà dám cầm gươm múa à, múa làm sao nổi cái gì. Bởi vậy phải luyện tập trước thì mới cầm được kiếm. Kiếm mà muốn rút ra phải có chiêu thức. Chiêu như thế nào quý vị? 30 câu niệm Phật, đó là chiêu thức của ta. Cho nên hãy buông xả tất cả mà múa gươm đi. Hãy múa gươm trí tuệ đi, 30 chiêu trí tuệ đó chặt hết tất cả phiền não nghiệp chướng chấp trước, buông xả tất cả là rõ ràng minh bạch không quý vị? Không có khó đâu, hãy tập đi sẽ được. Dạ. Thưa thầy, cho con xin hỏi, nếu trong gia đình có thân nhân vừa mới mất, thứ nhất, nếu người mất có tu có niệm Phật thì đọc tụng kinh A Di Đà. Thứ hai, nếu người mới mất chưa từng tu thì đọc tụng kinh Địa Tạng. Thưa thầy, có phải vậy không? Xin thầy dạy cho con. Thì ở đây quý vị, nếu á người mà lâm chung đó, quan trọng nhất là giữ họ chánh niệm để mà niệm Phật. Vì ở trong kinh Địa Tạng có nói cái gì? Người nào sắp sửa lâm chung, nghe được danh hiệu của Bồ Tát, nghe được danh hiệu của một vị Phật, hay là nghe được các cái tựa đề của kinh Đại Thừa, thì người đó không luận là có tội hay không tội đều được ra khỏi giải thoát, không vào trong sa mạc đâu. Nhưng rõ ràng quý vị, bởi vậy cho nên chúng ta nói Phật nói nghe một tựa đề kinh thì chúng ta ngay khi đó tụng nguyên một bài kinh cho nó đủ, cho nó đủ số. Không phải, lúc đó tâm thức của họ rối loạn, không có định để mà nghe chúng ta tụng kinh đâu. Là nghe được danh hiệu Phật cũng là quý lắm rồi, chứ đừng có nói mà ê a tụng nguyên cả bộ Địa Tạng kinh hết 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Người ta đang gì đâu, phì phò hấp hối thở không được, thở không xong, mà chúng ta đem đi 2 tiếng rưỡi mà trì tụng kinh Địa Tạng. Chưa có khai kinh kệ, người cái hơi của nó đã đi mất tiêu rồi. Cho nên ở đây hay nhất là niệm Phật, hộ niệm cho họ. Còn ở trong đó làm hậu sự đó, lúc đó tùy theo họ. Nếu mà họ khó khăn ra đi thì đại chúng trì tụng kinh Địa Tạng giúp cho họ ra đi dễ dàng. Nếu mà họ an nhàn tươi tỉnh thì ráng niệm Phật nâng phẩm vị của họ lên. Đây là từng trường hợp quý vị ạ. Không thể nào nói người ta chưa từng tu thì thôi tụng kinh Địa Tạng. Không phải đâu. Cái nhìn của chúng ta là họ chưa từng tu ở đời này, nhưng mà cái nhìn của Phật Pháp, họ đã tu trong quá khứ rồi. Nếu mà chúng ta tính bằng cái trường hợp này, Ngài Trương Thiện Hòa đâu có vãng sanh được cái gì. Ngài Trương Thiện Hòa ở trong chuyện vãng sanh đó, Ngài trong đó cả đời không tiếp xúc với Phật Pháp, cả đời giết gà giết vịt để mưu sinh làm đồ tể. Đến khi gần chết, đến khi sắp sửa chết giờ lâm chung, thì gà vịt hoang gia tái chủ tấn công bao vây tất cả là, thì trong đó tướng địa ngục hiển hiện, oan gia trái chủ hiển hiện, ông sợ quá la thất thành. Chợt đâu có một vị tăng tới xuất hiện, nói mau mau thắp hương, mau mau niệm Phật đi. Thì ông nghe lập tức tin tưởng, lấy một tay cầm hương, một cây cầm lửa quý vị. Lúc xưa chưa có hộp quẹt, cho nên có mồi lửa đó, cho nên lửa nóng như vậy mà ông hấp tấp quá, cầm mồi lửa lên rung rung rồi dí vô nhang rồi thắp lên niệm 10 tiếng A Di Đà Phật. Thì sao quý vị, niệm một câu A Di Đà Phật tướng địa ngục lui, niệm một câu A Di Đà Phật gà vịt nó lui, niệm tới nơi rồi thì Tây Phương Tam Thánh hiện hiện. Nếu mà chúng ta theo cái luật của chúng ta, nếu là người này chưa tu tụng địa tạng thì cái gì thì Trương Thiện Hòa bị gà vịt nó đẩy xuống địa ngục mất tiêu rồi. Thế mà cho nên cứu người trong đó phải cần niệm Phật trước tiên cái đã, rồi sau đó mới tính sao. Hãy mà người ta chưa đi, lúc đó mình mới quay trở lại, sống không được mà chết không xong, thì phải nhờ kinh Địa Tạng tùy tụng để mà cho họ giải oan khiên, cho họ có thể ra đi tốt đẹp. Đây là cái luật này này quý vị, cái quy tắc này là trước tiên phải lấy câu A Di Đà Phật hộ niệm cho, rồi sau đó mới tính sao. Những cái phương pháp kia là những phương pháp đó sau cùng, mà cương cái phương pháp đó nhanh chóng nhất định phải làm đó là giữ chánh niệm và niệm Phật cho. Nếu mà họ ra đi mà nghe được câu A Di Đà Phật quý vị thì không vào địa ngục, trong kinh nói rõ ràng thì chúng ta y như cái phương pháp này. Rồi nếu mà người ta chưa chịu đi đó thì lúc đó chúng ta mới tụng kinh Địa Tạng nhắc là đây á. Dạ. Câu thứ hai, khi trong gia đình có dỗ kỵ thì phải đọc kinh gì để hồi hướng cho thân nhân. Khi ở nhà có dỗ đó quý vị, tốt hơn hết là mình lấy kinh Địa Tạng. Không, kinh Địa Tạng, tôi thích kinh Địa Tạng. Nghiệp chướng của mình tiêu trừ, mà thân nhân bà con cũng giúp cho họ thoát nạn. Bởi vậy cho nên hay nhất là lấy kinh Địa Tạng. Vì sao quý vị? Địa Tạng Vương Bồ Tát bây giờ là giáo chủ ở đây, bây giờ là hiệu trưởng ở đây, cho nên Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Bổn Sư hai lần phó chúc cho Địa Tạng: hãy coi chừng chúng sanh, hãy chăm sóc chúng sanh, đừng để cho nó đi tà tà xuống ta nó đạt. Thì ở đây chúng ta lấy kinh Địa Tạng sẽ cảm ứng để mà trong đó thoát khỏi những con đường nguy hiểm và giúp cho thân nhân bà con trong những cái đường xấu có thể thoát khỏi, nhất là dỗ kỵ đó quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Khi niệm Phật có địa chung và âm điệu rất hay, nhưng có một số đạo tràng của Phật tử bảo là niệm Phật theo mõ thôi, không cần địa chung, và khi niệm thì không có âm điệu gì hết cả, cho rằng niệm nguyên thủy như tiếng hòa thượng niệm là tốt nhất. Thưa thầy, như vậy sao thầy cho niệm Phật và gắn địa chung và niệm có âm điệu vậy? Con thích có địa chung và âm điệu, nhưng đạo tràng con đi không làm vậy, làm sao đây thầy? Thì ở nơi đây quý vị, Đó là cái phương tiện mà dùng phương tiện khéo léo để dẫn dụ, dùng phương tiện khéo léo để mà cho Phật tử có thể hoan hỷ niệm Phật. Thì đó rất là hay quý vị. Vì tiếng Địa Trung có tiếng mõ và tiếng khánh. Tiếng mõ ở trong đó giữ nhịp, tiếng khánh á thanh thoát, tiếng chuông thanh thoát để mà thức tỉnh chúng ta. Cho nên ở trong đó âm điệu như vậy rất là hay, rất là tốt. Mà khi chúng ta tụng á, niệm á, bằng Địa Trung đó thì sao? Thời gian qua nhanh. Còn mà chúng ta cứ đi kinh hành, kinh hành hoài cứ một nhịp như vậy, thấy một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng nó dài lê thề. Vì sao? Công phu chưa có, chứ không phải không hay là. Bởi vậy nên mới người, những người mới vô thì có Địa Trung rất là hay là. Còn những người chuyên tu thì có thể trong đó không cần rườm rà, niệm nguyên chất, chứ không phải nguyên thủy. Niệm Phật tôi gọi là nguyên chất, nghĩa là không có pha gì cả. Chỉ có trong đó thuần túy là niệm Phật thôi, bởi là nguyên chất. Thì ở trong đó cũng vô cái gì, nó vô, nó cứ đều đều như vậy vô. A-di-đà-phật, 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 tự nhiên trong đó tâm của mình nó tương ưng. Thì đó cũng là một phương pháp cho mình, cùng cho những đạo tràng chuyên tu. Để trong đó, còn những đạo tràng ở trong đó cứ một tháng hoặc là hai tuần chúng ta họp lại một lần thì có Địa Trung nó hoan hỷ vui vẻ, vì người ta thấy thích. Cứ mỗi lần tới đến ngày niệm Phật thì người thấy hoan hỷ, thấy hào hứng. Còn mà nó cứ bình bình thấy tự nhiên trong đó họ không cảm thấy hứng thú khi niệm Phật. Cho nên đây tất cả đều là phương tiện. Thì chúng ta coi phương tiện nào tốt, phương tiện nào hay, miễn làm sao nó dẫn chúng ta đến kết quả cứu cánh là được. Chứ không phải chấp trước là phải theo Địa Trung mới thành công, phải theo nguyên chất mới thành công. Mà ở trong đó phải là nhất tâm hệ niệm, không xen tạp thì thành công. Phương tiện như thế nào đều do ý thích của mọi người, chúng ta tùy theo đại chúng số đông mà nương theo đó. Thì quý vị thấy, miễn làm sao tâm chúng ta tương ưng, tâm chúng ta có Phật, nhớ Tây Phương thì thành công thôi ạ. Cho nên đó, phương tiện tất cả đều giúp chúng ta đạt được nó. Bạch Thầy, sau 49 ngày thì người mất theo nghiệp mà thọ hình hoặc đầu thai. Như vậy 100 ngày, 1 năm, 2 năm, 2 năm á, vân vân, gia đình cúng dường trai tăng làm dỗ thì có ít lợi gì nữa không? Kính xin Thầy dạy rõ. Thì ở đây quý vị, trong 49 ngày đó, quan trọng đó là 8 tiếng đầu. Sau khi đó vớt vát 49 ngày, sau khi đó vớt vát 100 ngày, sau khi đó vớt vát lại 1 năm, 1 đời, 10 đời, 100 đời, 1000 đời. Lỡ ở trong đó cái gì, có người không có được cái gì hết, thì cháo chích gì đó nó tu đó 10 đời sau nó tu, thì ở trong đó nó hồi hướng, họ cũng được lợi ích. Vì ở trong đó đầu thai đi cảnh giới nào, ở trong đó nếu mà ở trong đó tâm cảm ứng tương ưng thì đều có lợi ích. Nên ở đây chúng ta làm 49 ngày nó viên mãn giống như kinh nói, thì ở trong đó họ nhất định không đi vào trong tam ác đạo. Rồi ở trong đó xong đó vậy, dỗ lễ trong đó 100 ngày rồi 1 năm sau, thì những cái đó để hồi tưởng về đến những người thân nhân là thứ nhất. Thứ nhì nữa đó, thì cái công đức đó chúng ta làm hồi hướng họ vẫn được hưởng. Nếu mà họ có phúc phần lên được cõi trời cõi người rồi, thì với cái tâm công đức của chúng ta làm hồi hướng như vậy, họ vẫn được hưởng một vậy. Mà ở nơi đó nếu mà vì họ mà chúng ta nỗ lực tu hành có thành công thì phẩm vị của họ cũng tăng cao hơn. Tuy rằng họ đi mà vẫn để lại cái dư âm để khuyến khích chúng ta tu hành. Công đức đó quy về ai quý vị? Quy về họ. Cho nên quý vị thấy bà Quảng Tràng, người hộ pháp cho hòa thượng đó, trong đó sao quý vị? Dỗ 9 năm trời là mỗi năm như vậy tập họp tới làm tam thời hệ niệm. Trước khi làm tam thời hệ niệm, làm Phật thất các nơi, các nơi đổ về làm Phật thất. Người nào không đổ về thì ở tại đạo tràng của mình, địa phương của mình để làm Phật thất. Sau khi rồi cùng nhau làm tam thời hệ niệm. Cho nên sao quý vị? Cảm ứng. Cảm ứng ở trong đó công đức của bà tăng cao hơn. Mà nếu mà đó cái phẩm vị có thể là trung phẩm, nó tăng lên là trung thượng phẩm. Đây quý vị vẫn được như thường chứ không phải là không đâu. Cho nên nó trong đó quý vị thấy, khi mà chúng ta đề ra một cái dự án, một cái Phật sự nào mà ích lợi cho đại chúng, thì ở trong đó cũng cảm ứng người nào mà chế ra, người nào á mà có ý kiến về cái học cái ngành học đó, cái phương pháp đó, thì đó tổ tâm của mình đó đã có cái phương pháp này, họ cũng được hưởng lợi ích cả. Cho nên đến lợi ích đó nó thông qua ba đời, quá khứ, hiện tại và lụy lại. Công đức nó như vậy quý vị, cho nó liên hệ như thế nào nè. Bởi vậy cho nên khi người ta làm phúc báo của họ, họ có thể chuyển đi đến mấy chục đời, mấy trăm đời. Ở tại Trung Quốc quý vị, có người làm phúc báo như là Khổng Tử đó, đời này vẫn có người tôn trọng cháu, con cháu của ông. Con cháu của Khổng Tử vẫn được ngoại quốc chứ không phải Trung Quốc cung kính đối với con cháu khi họ qua Mỹ. Họ biết đó là con cháu của Khổng Phu Tử. Do nên ở đây công đức nó truyền như vậy đấy quý vị. Miễn tâm chúng ta làm sao nó quảng đại, nó thâm sâu, mà cái ảnh hưởng nó đối với xã hội nó dài lâu thì phúc báo nó cũng chuyển tiếp như vậy. Bởi vậy khi chúng ta làm á dỗ trong đó 100 ngày, 1 năm, 2 năm, 10 năm thì trong đó cái công đức phúc báo họ được gián tiếp hưởng chứ không phải không có. Vì sao quý vị? Họ vô tình giúp chúng ta chuyên tu, họ vô tình khuyến khích chúng ta nỗ lực tu hành, họ làm cái gương cho chúng ta thấy là. Cho nên công đức nó quảng, nó thâm, nó sâu như vậy là quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con thường đọc các kinh sách nói 32 tướng tốt và 48, không phải 48 mà 84 vẻ đẹp của Phật, và con không hiểu, xin thầy hoan hỷ dạy cho. Không có thời gian. Quý vị hình như là trong chú giải kinh này có nhắc tới hay sao đó, tôi không biết, nhưng mà nếu có được á, tôi sẽ cho người in ra copy để quý vị biết để làm gì quý vị, để thêm tri thức à, thôi niệm Phật đi, để có vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình. Còn đây biết mà mình không có, thấy người ta mà mình nó thèm chi vậy, thôi bây giờ niệm Phật để tự mình có hay hơn không? Đừng có kiếm, đừng có truy tìm những cái văn nghĩa lý nữa, mà hãy hạ thủ công phu đi. Không phải 32 tướng tốt, không phải 80 tùy hình đâu, mà là vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, có sắc tướng như Như Lai là. Đây quý vị đi ra là tôi phải kéo trở lại là. để cái việc lõng lẻn đi ra ngoài tri thức tri kiến mà. Bởi vậy cho nên cái việc đấy khó không? Hãy mà ở để ra cái là nó chạy, chạy mình phải lấy dây kéo nó lại, niệm Phật đi lại, thì chúng ta tự mình sẽ thấy được chánh báo, y báo, trang nghiêm, chứ không phải thấy tướng đẹp của họ rồi thèm. Đây là cái gì quý vị? Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa pháp sư, kính xin pháp sư khai thị cho con. Thứ nhất, đạo tràng là nơi con thường đến để tu mỗi tuần. Có phải con đang chấp ở đạo tràng không? Cái này nói chúng ta nói đi tới tu chứ đâu phải đi tới chấp quý vị. Thế ra mỗi tháng tới đây, vậy người nào tới đây là người đó chấp à? Có phải vậy không quý vị? Không phải là. Cho nên nó đạo tràng chính của nó là gì quý vị? Là cái trường có đạo, nơi để chúng ta học, hỏi, hành và thành chánh giả, chánh giác. Nên đến là, chứ không phải nói là bây giờ không chấp đạo tràng, không ở đạo tràng chúng ta ở đâu quý vị? Đạo tràng là gì? Tâm thanh tịnh là đạo tràng, như là Duy Ma Cật nói. Thì cái tiêu chuẩn đó cao quá không á, thì bây giờ chúng ta phải mượn các trường để nơi truyền đạo. Trường mà không có đạo không phải là đạo tràng, là mở có là tràng chứ không phải đạo tràng. Có tràng mà không có đạo là, còn ở trong đó có đạo mà không có tràng, number one. Vì sao quý vị? Nơi đâu là cũng là tràng hết. Phật thuyết pháp ở đâu? Ở vườn Lộc Uyển, nơi đó là đạo tràng quý vị. Không có nhà cửa gì, ở vườn nhé. Chúng ta đi qua Mall Square đấy quý vị, ngồi đó mà nghe thuyết pháp cũng là đạo tràng. Cho nên không chấp một cái cơ sở, một cái nơi nào cả, mà nơi nào khai diễn được pháp, nơi đó là đạo tràng. Cho nên đây quý vị thấy, chúng ta hiểu như vậy thì không chấp. Đạo tràng giúp chúng ta phá chấp mà. Nên mỗi tuần đó, chúng ta đến nơi đó, đại chúng cùng tu với nhau, cùng chia sẻ với nhau, cùng sống với nhau và cùng học với nhau, không có thị phi nhân ngã, thì nơi đó chúng ta nên đến để mình tự tu và giúp cho đạo tràng trang nghiêm. Vì mình tu trang nghiêm như vậy, làm cái gương cho mọi người cùng tu là. Nó là tự giác và giác tha, tự độ và độ tha ngay đó. Còn nếu mà không có đạo tràng, chỉ có tràng thôi, thì ở nhà tu tốt chứ gì. Vì cái tràng đó sao? Là nơi tập hợp thị phi nhân ngã. Chúng ta tới đó sẽ bị ô nhiễm cái tâm. Thôi thì hay hết, ở nhà niệm Phật hay hơn. Cho nên nó đạo tràng, chúng ta phải định nghĩa cho đúng. Có đạo thì sẽ có tràng. Tràng là trường sở đó quý vị. Trong đó không có lo có đạo mà không có tràng, mà chỉ lo có tràng mà không có đạo. Khổ là đời mạt pháp đó quý vị. Trong đó tràng thì nhiều mà đạo thì không là. Bởi vậy cho nên ở nhà tu như vậy thì nó hay hơn quý vị. Nên ráng cố gắng, nơi nào có pháp thì chúng ta phải tới. Những người ở trong đó, chúng ta thấy trong Bồ Tát Đạo đó, trong đó, thọ Bồ Tát giới đó, nơi nào có giảng pháp thì ở trong vòng phạm vi mấy cây số phải tới. Nơi đó, trong đó thật sự có pháp, nơi đó có pháp sư giảng pháp thì bắt buộc phải tới, không tới là phạm giới. Nó là để giúp đó, cho giác ngộ, cho chúng sanh giác ngộ, nghĩ về chúng sanh. Chúng ta biết rồi mà vẫn tham dự, đó là để trang nghiêm đạo tràng, để giúp đỡ cho đạo tràng, giúp đỡ cho những người mới tu, cùng giúp đỡ cho những pháp sư mới tập sự, công đức vô lượng mà. Đúng không? Dạ, A Di Đà Phật. Xin pháp sư giảng thêm về đại từ đại bi của Phật A Di Đà, nói không hết cả. Cho nên ráng là tham dự những pháp hội, từ từ chúng ta sẽ thấy được đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà. Thật sự không nhờ ngài chúng ta không có đường giải thoát kia. Đức Bổn Sư Thích Ca trong đó độ không nổi, độ không nổi chứ. Độ trong đời chánh pháp, độ trong đời tượng pháp, độ trong đời mạt pháp, không có phương pháp, chỉ có pháp môn này. Thì hai ngài phối hợp với nhau, A Di Đà và Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thì sao? Đại từ đại bi, lặn lội vào bùn lầy để vớt chúng ta, đem cho A Di Đà Phật về tắm rửa sạch sẽ cho nó nên người. Hai người đều là đại từ đại bi. Là cho nên nó ráng mà tham hội pháp hội sẽ thấy được á, đại ân đại đức, đại từ đại bi của nhị vị Thế Tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Từ Phụ A Di Đà và A Di Đà Phật. Khi lại Phật hai bàn tay lật ngửa, còn lại vị pháp sư cũng như vậy. Và lại người mất hai bàn tay sắp xuống có phải không? Hay người mất lại người mất mấy lại, lại người sống mấy lại? Xin pháp, xin cảm ơn pháp sư. Thì ở nơi đây nha, lại Phật quý vị đều có ý nghĩa, đúng không? Nó có ý nghĩa trong đó chứ không phải lại lại như cái máy đâu, như là gọi là giả gạo. Lại lên lại xuống như giả gạo, không phải mà có ý nghĩa. Thì chúng ta đây á, ý nghĩa như thế nào quý vị? Ý nghĩa nào tôi không biết, mà tôi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Đây là cái ý nghĩa. Cho nên khi ngửa ra là hoa khai, là kiến Phật, hoa khai thấy Phật rồi ngộ vô sanh, trở về tự nhiên trở lại. Từ ở cái sanh đến cái tử, rồi từ tử đến sanh, ở trong đó phá hết trở lại, trở lại tự nhiên tất cả, trở lại nguyên vị. Nghe không? Chúng ta nói đang úp như vậy ha. Thì hoa khai, hoa khai thì hoa khai sao quý vị? Nó phải úp nó mới khai được chứ, thì nó đang úp mà. Hoa khai kiến Phật ngộ, ngộ rồi thì trở lại vô sanh, trở lại nguyên thủy của nó. Cho nên mỗi một lại đó là chúng ta tưởng ở trong đó hoa sẽ khai, hoa khai rồi sẽ thấy được từ tôn, từ tôn nghe thuyết pháp rồi sẽ ngộ được vô sanh nhẫn, chứng vô sanh nhẫn rồi ở trong nó trở lại bình thường tự nhiên như nguyên thủy, ngộ lại lý vô sanh. Đó là khi chúng ta lễ Phật đó quý vị, mong rằng sẽ thấy được từ tôn. Thì ngài á, cô Quách Huệ Trâm có cái phương pháp lễ Phật, ở trong đó ý nghĩa cũng như vậy, rất là hay. Là khi chúng ta lễ Phật đó thì ở trước mặt chúng ta, ở trên đỉnh đầu của chúng ta ôm lấy hình hài của Đức Từ Phụ. Đức Từ Phụ hiển hiện ở trên trước cái đầu của chúng ta, và chúng ta lễ xuống xòe tay, ở trong đó đều nhận lấy quang minh của Đức Từ Phụ. Đức Thế Tôn phóng quang khi nổi lại của chúng ta. Còn ở thế lại pháp sư thì sao quý vị? Pháp sư thì thôi mình xá được rồi, cái việc khỏi lại. Đúng nè, mình ở trong đó lễ phải có tiết độ, gọi là lễ tiết, nghĩa là không quá mà cũng không thiếu. Hãy mà dư quá đó là nịnh bợ, hãy mà thiếu đó là bất kính. cho nên phải đúng tiêu chuẩn nhà. Lễ mấy lễ, mấy lại trong đó phải đúng tiêu chuẩn cái việc, chứ không có thấy người ta đông đông thôi mình lễ thêm lễ nữa để biểu diễn cho ta, ta là đệ tử ngoan, ta là học trò giỏi, ta là trong đó khoe trong đó là. Cho nên nịnh bợ, nịnh hót trong đó, ngã mạn trong đó là. Cho nên cái lễ đó phải lễ, phải tiết cái việc, lễ tiết. Còn lễ Phật lễ nhiều cũng được hết, đâu càng lễ nhiều càng tốt. Còn lễ pháp sư vừa vừa là không chứ. Lễ thầy vừa vừa mà hay nhất á, nó thật ra quý vị không phải ở nơi nào cũng lễ đâu. Quý vị lễ như vậy nó kỳ quái, không độ được thanh thiếu niên. Vì người thấy Phật giáo trong đó hùa sợ quá. Bây giờ gặp thầy cũng đang ở giữa đường cũng phải quỳ xuống lễ, phải cái cúi đầu xuống lễ, không vậy là quê chết. Cho nên nó quê, nó không vô Phật đạo, không vô Phật pháp. Còn chúng ta xá ở giữa đường, đang ngồi cơm xá một cái nó biểu ờ cái này mình làm được, cung kính làm được. Còn ở dân đang ở trong nhà ăn ở đây, không phải nhà ăn nữa, mà cái hành lang để mấy cái bàn nó, rồi chúng ta pháp sư các thầy đang ngồi ăn cơm, chúng ta lễ xuống, thanh niên mới thấy nó sợ. Đây quý vị thật, không phải thường đâu. Cho nên nghi lễ trong đó phải đủ phép, đủ quy tắc, đủ nơi chốn. Mà trong luật của Phật nói, ở trong đó nói là các thầy, các hòa thượng đang ăn cơm nó không lễ là không lễ. Còn nói không lễ cứ lễ, bị mình lễ kính mà. Cho nên nó người ta thấy wow, dễ sợ quá. Nói như người thanh niên nó đi với bạn gái nó, rồi nó muốn đi học đạo mà nó thấy kiểu này sao quý vị, thôi không thèm đâu, mình đi qua cái khác hay hơn. Amen. Còn cô gọi cô lý tào thánh giá chắp tay ngon lành đó. Cái quý vị thấy, cho nên trước khi để cho thanh thiếu niên giới trẻ nó vào đạo thì chúng ta phải biểu diễn cho họ thấy được cái cung kính, được cái lễ nghi, được cái tôn trọng, mà trong đó hợp với xã hội, hợp với hoàn cảnh, hợp với căn cơ. Nếu không thì rớt hết là. Bởi vậy cho nên á, quý vị thấy mấy người ở Trung Đông lễ mà nổi làm dài xuống đó, tôi thấy như vậy tôi cũng ớn luôn. Chứ được phải nói A Nan lễ cách đó đó quý vị, không phải lễ như chúng ta quỳ gối đâu, mà lễ làm dài xuống trong đó. Quý vị thấy như đó, người ta thấy wow, trong đó cái đạo này nó kỳ quá, nó quá khích quá, nó trong đó nó mê tín quá. Cho nên tự tâm của chúng ta là Phật tử mà còn khởi lên cái ý niệm không chấp nhận được là nói chi mà thanh niên thiếu niên, làm sao chấp nhận được quý vị. Bởi vậy cho nên nó lễ nghi phải có tiết độ, phải không quá mà không có ít, mà không có nhiều, ngang chừng đó. Mà lễ ở nào, ở nơi nào, cho nên cái điều này phải học, chứ không phải lạy mấy lạy. Nó đã biểu gặp đó, hòa thượng lạy 6 lạy, thượng tọa 5 lạy, đại đức 3 lạy, rồi người mới tu 1 lạy. Theo cái quy tắc đó quý vị không được, mà phải hợp thời, hợp cảnh, hợp môi trường thì như vậy nó mới đúng là. Nhớ nè, còn ở chúng ta ở trong chánh điện mà trang nghiêm như đó thì lễ như thế nào cũng không sao hết. Dạ A Di Đà Phật. Dạ con có nghe là vào cuối tháng 5 thầy có Phật thất ở làng A Di Đà phải không thưa thầy? Thì người ta yêu cầu tháng 5 lễ Phật đản hay gì đó thì làm Phật thất. Thưa quý vị, ở làng lúc nào cũng có Phật thất, cho nên quý vị tới đông thì nó thêm gia vị một chút, cho có thêm thời gian thay đổi chương trình một chút. Còn nếu không tới thì làng vẫn sinh hoạt từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. thì cái chương trình đó chúng ta sẽ list lên trên internet. Và ngày mùng 1 ngày rằm có tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho thiên địa quỷ thần, cho những người khuất mặt, cho thiên thần khẩu địa. Cho nên ở đây đó mỗi ngày đều có Phật thất như vậy. Thì tháng năm này quý vị có rảnh thì lên Phật thất, luôn luôn có ăn, luôn luôn có tu, luôn luôn sinh hoạt như vậy, không ngày nào nghỉ cả. Nha không? Đừng có lo thiếu gạo, thiếu thức ăn. Có nhiều người thì chúng ta có nấu nhiều, ít người thì nấu ít, mà luôn luôn cũng có thua. Nha nè. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có một người bạn đồng tu có kể cho con nghe một câu chuyện niệm Phật trong sanh tử và đã nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh đến, và người bạn con vẫn tiếp tục niệm Phật. Câu hỏi: làm sao bạn con đi theo được về với Tây Phương Tam Thánh? Bạn con đợi Phật gọi hay tỏ một dấu hiệu nào bảo đi theo, hay con tự động đứng lên đi theo? Nay bạn con khỏe rồi và con thắc mắc làm sao biết để đi theo về với Phật. Con có người bạn đồng tu có kể cho con nghe một câu chuyện niệm Phật trong sanh tử. Nghĩa là người này chắc bệnh cái gì trong sanh tử đó, đúng không? Thì có như vậy, và đã nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh. Chỉ chúng ta đi đó là cái tâm của ta, cái thần thức của chúng ta thấy đi, chứ không phải cái thân nó đi. Cái thân nó vẫn là ở trong sanh tử, vẫn ở tại nhà thương, ở trong giường bệnh. Vì ở đây bạn con nay đã khỏe rồi. Khỏe rồi có nghĩa là ổng đang bệnh đó. Đang bệnh và niệm Phật ở trong sanh tử thì thấy được Tây Phương Tam Thánh. Thì thấy được Tây Phương Tam Thánh này không phải đi 10 vạn ức Phật độ đâu quý vị, mà ở trong đó cảnh giới nó tương ưng thì sẽ thấy mình trong Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là trong tâm thức của mình mà ở trong đó có cái duyên lành, cho nên Phật ở trong đó gia trì cho nên nhập vào cảnh giới thấy được Tây Phương Tam Thánh. Đây các vị thấy được Tây Phương Tam Thánh chứ không phải đi. Cho nên ở trong đó cái gì á, mình có thể ở nơi đây trong giấc mộng đó quý vị, có người thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát trao cho đài Liên Hoa để đi đâu? Thứ nhất xuống địa ngục, xuống địa cảnh địa ngục. Thứ nhất khi mà thấy cảnh địa ngục đó toàn là người xuất gia, toàn là cậu nói toàn là người mình không thầy ơi, người mình lại toàn là người xuất gia không à. Qua địa ngục thứ hai cậu nói trời ơi thầy ơi máu me không mà, ở trong đó đang bị hành hình nó rất là thảm thiết, và sau cái cảnh giới đó cô vẫn đứng ở trên hoa sen và đi về cảnh tiên, cảnh trời, cảnh Tây Phương gì không biết. Nơi đó Phật ngồi chánh giữa và đại chúng trang nghiêm như vậy đang ngồi nghe pháp. Sau khi đó cô trở về, cô đó ai? Cô làm thượng đó quý vị. Sư cô làm thượng đó. Cho nên nó cổ gọi tôi từ sáng đến chiều mà tôi không bắt điện thoại, chụp cú điện thoại để nói cái gì, để nói giấc mơ. Thầy có làm sao không thầy? Trời cũng thấy trước nhất là địa ngục, sau khi đó thấy cảnh thiên đường, rồi bây giờ làm như thế nào đây? Điều đó là Quan Thế Âm chỉ cho cô biết rõ đó là con đường nào, đi đâu, làm như thế nào, sẽ được cảnh giới nào rõ ràng minh bạch đó. Bây giờ cô làm sao? Cô dùng tiếng thượng nói cho tụi nó nghe là Đây là Quan Âm hiện ra để dẫn dắt quý vị đi về con đường đó. Quý vị mà ở trong đó vẫn là sát sanh, vẫn là săn bắn, vẫn là trong đó giết thú thì đi vào cái địa ngục thứ nhì, trong đó máu me tùm lum đó. Cho nên sao quý vị, sau buổi đó rồi cung tên nỏ dao gậy mát gì nó dục nó bẻ nó đốt hết về để sao, để chuyên tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật để về với Phật, cùng với Phật quay quần nghe thuyết pháp. Đây quý vị, Phật và Bồ Tát ứng hiện, nếu chúng sanh có cảm thì ngài liền dắt đường, dắt đường trong giấc mộng đó quý vị. Cho nên người này trong sanh tử có thiện căn, cho nên thần thức đó Bồ Tát mới hiện ra cho thấy, cho được cái nhân duyên sợ sanh tử chưa. Đang trong sanh tử niệm Phật đó quý vị, niệm Phật trong sanh tử đó, sợ chưa? Bây giờ đây là cảnh cáo đó, là nếu mà không chịu nỗ lực tu hành đó để về với Tây Phương Tam Thánh đó, là đi luôn đó. Cho nên từ ở trong cửa tử mới thấy được cửa sanh. Nên là những vị thấy ai nói gì nói, tôi vẫn ủng hộ mấy người thượng cái gì ở Việt Nam các thầy, rồi bên đây các người á nói nó là giả, nói nó không đúng, nó không phải, mà tôi vẫn trong đó, vẫn trong đó vững tiến bảo hộ cho nó. Vì nếu mình là cắt cái duyên lỡ sao cái gì, tốn được ít tiền lỡ cái cơ hội người ta, nó bỏ đi hết, nó không quay về đường thiện, không chịu niệm Phật, mất cái duyên là. Cho nên nó để cho Phật Bồ Tát lo, con không biết à, con nhận xét như vậy đó, ngài làm đi, ngài nói đúng thì trong đó để cho nó thuận buồm xuôi gió, mà ngoài ngài nói sai thì chặn bước của con, chặn đường của con, đừng cho con làm lỗi ủng hộ người khác. Cho nên tôi đã giao hết cho Phật Bồ Tát cái việc, hãy mà thuận thì trong đó mình tiếp tế không có trở ngại, hãy mà sai đó thì nên báo. Mà tôi không nghe người khác, bị người ta chỉ nghe một bề thôi là không thấy được sự thật cái gì à. Bởi vì cho nên nếu mà thuận cứ như vậy, ai nói gì nói, tôi vẫn ủng hộ. Đây quý vị đây, vì trong đó mình nhận xét những cái lời này không phải bịa đặt, mà bịa đặt quá hay đi. Do nên trong đó nhất định trong đó mình phải tiếp tay với chư Phật, chư Bồ Tát để ủng hộ, giúp đỡ những người có duyên, nhất là trong pháp môn này. Làm thế nào để khai trí cho một người ngu, vậy bây giờ nó niệm Phật trong đó về thành Bồ Tát thế. Không phải là ngày khai trí, không phải khai mở trí tuệ, mà trở thành Phật, trở thành Bồ Tát. Cho nên làm gì chúng ta lại nghe một vài câu chuyện, mất cái cơ hội này quý vị, giúp đỡ cho quá nhiều người muốn trở thành Phật, thành Bồ Tát. Đây quý vị thấy, cho nên chúng ta khi có cảm thì chư Phật, chư Bồ Tát liền ứng, ứng trong giấc mộng, ứng trong khi tu hành, ứng để thấy thoại tướng, ứng để thấy chư Tây Phương Tam Thánh rõ ràng minh bạch ở trên ánh trăng, ở trong không trung, ở trong chánh điện, ở trong tất cả cái nhìn của họ đến đâu thì hiện tướng ở đó là. Đây rõ ràng minh bạch với quý vị. Cho nên đi như thế nào, quý vị ráng niệm Phật đi sẽ biết mình đi như thế nào là. Tâm của mình thấy cái gì, đi như thế nào tự biết là. Bây giờ nói không biết đâu, thôi thì ráng niệm Phật có cảm thì Phật Bồ Tát sẽ ứng cho là. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, đời người buồn nhất khi từ giả một nơi chốn nào mà không người đưa tiễn, càng buồn tủi đớn đau hơn khi còn vài hơi thở cuối đời mà không một người bên cạnh nói lời vĩnh biệt, hay nghe được những tiếng kinh cầu khai thị nhắc nhở vấn an cũng như trợ niệm oan gia nghiệp chướng, hay những việc những thiện căn nhân duyên phúc báo đều được thể hiện trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Như tháng vừa qua, có một gia đình Phật tử ở thành phố Florence, khi biết nhà thương bác sĩ không thể nào cứu nổi nên mang về nhà cầu nguyện vãng sanh. Khi về nhà thì được thượng tọa Thiện Lâm, các thầy sư cô và một số Phật tử tới tụng niệm, và thầy thượng tọa khai thị ngay đêm đầu tiên. Mỗi giờ khắc trôi qua thì hơi thở cũng hao mòn, và bác Diệu Lý đã rời bỏ xác thân vào lúc 8:30 chiều ngày Chủ nhật. Trong tiếng kinh trầm ấm của thầy thường tính lẫn theo tiếng hòa kinh của Phật tử cũng như sự tiếc thương của gia đình, tuy sức khỏe kiệt dần nhưng bác vẫn còn tiếp nhận những câu niệm Phật trong thần thức cho đến khi hơi thở tắt hẳn. Nhân duyên lành của bác đã gieo trồng thế nào mà giờ phút cuối được thầy thượng tọa, thầy thường tính, thầy thường tình và sư cô Huệ Phước liên tiếp tụng niệm không ngừng nghỉ một giây phút. Lòng từ bi quảng đại của các thầy sư cô đã cảm ứng đến chư Phật mười phương. Lạ lùng thay, sau hơn 8 tiếng đồng hồ tụng niệm, thân của bác Diệu Lý vẫn còn ấm nóng mềm mại từ đầu đến chân. Gương mặt bác như đang ngủ với một nụ cười hiền từ phản phất, giả từ mọi người khi chiếc xe của nhà quàng tới chở đi lúc 4:00 sáng. Một trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, nếu chúng sanh nào nhắc nhở đến danh hiệu của Ngài trong giờ phút lâm chung thì sẽ được Ngài tiếp dẫn độ sanh. Những hiện việc như vậy có chứng minh rằng bác Diệu Lý được vãng sanh không, thưa thầy? Vãng sanh được hay không, trong đây không có nhắc tới, và không biết được là tâm của bác có niệm Phật theo hay không. Vì vãng sanh được hay không là tự mình phải tu, chứ không phải người ta tu dùng. Ngay hộ niệm cũng là tu dùng. Cho nên trong giờ phút đó được nhắc nhở là cái duyên thù thắng. Đã có niệm Phật là có thiện căn, là có phúc báo. Cho nên cảm đến chư thượng tọa đại đức ở ngay bên giường bệnh nhắc nhở cho chúng ta niệm Phật và liên tiếp hộ trì để cho oan gia trái chủ không có bén mạng tới, và để cho tâm chúng ta được chánh niệm và ở trong đó nhất định đi vào đường lành. Vì sao cái gì? Vì ở nơi đó thân xác 8 tiếng vẫn còn mềm mại mà vẫn còn nụ cười phản phất, không có một nét đau khổ, không có một nét đớn đau, không có một nét luyến tiếc, thương tiếc nào ở trên gương mặt, mà gương mặt đó chứng minh là đã có người rước đi rồi. Mà người đó là ai quý vị? Nhất định là phải cõi trên với tràn phan bảo cái, với ở trong đó nhạc trời với hương thơm với quang minh, cho nên nhẹ nhàng thoát hóa. Còn đi về Tây Phương được hay không là phải do tâm họ có chịu niệm Phật hay không. Ở đây không nói cho nên chúng ta không thể quyết định. Rõ ràng minh bạch đó cái việc vãng sanh hay không, đó là điều tối thắng. Nhưng có một điều chứng minh rằng người niệm Phật ra đi an lạc, an lành. Người niệm Phật ra đi tự tại. Người niệm Phật ra đi vui vẻ, hoan hỷ, mềm mại là. Đây chứng minh chúng ta cái kết quả của người niệm Phật đó quý vị. Vãng sanh là điều tối thắng. Nhưng mà ở trong đó bảo đảm cho chúng ta, người niệm Phật ở trong đó, nhất định trong đó được các chư đại Bồ Tát hộ niệm, cho nên oan gia trái chủ không làm gì được. Ngay người thiện kia mất đi vẫn còn bị oan gia trái chủ tới, chứ đừng nói người làm ác. Đây quý vị thấy chỉ có người niệm Phật là tránh đi những cái tai nạn đó, tránh đi những đó, chứng minh cho chúng ta này. Thì ở đây á, đời người ở trong đó không có buồn nhất đâu. Khi từ giả nơi chốn nào, mà ở nơi đây chúng ta người niệm Phật là hạnh phúc, là ra đi trong một cái niềm hạnh phúc, là ra đi an ổn nhẹ nhàng. Ở trong đó biết đường đi, biết lối về, có người đưa, có người rước, rõ ràng minh bạch như vậy đó quý vị, chứng minh này. Cho nên ở trong đây chúng ta không dám khẳng định, nhưng mà chúng ta thấy có kết quả. Kết quả chứng minh trong đó một người trong đó là già cái gì, chứ không phải là trí tuệ gì, không phải là năng lực gì. Vậy mà trong đó sao? Đi sao quý vị? Đi còn hơn các vị tôn đức nữa là. Quý vị thấy không? Đi nhẹ nhàng là. Đi trong đó mà mỉm cười là. Đi nhẹ nhàng mềm mại mà đi là. Quý vị có thể đọc lại cái này, dán cái này lên quý vị, niết lên để cho mọi người nhìn thấy cái kết quả niệm Phật bao lâu. Thì thấy chúng ta mở Phật Pháp cũng mới có 2 năm trời, đúng phương pháp, đúng phương tiện, đúng ở trong những như lời Phật dạy trong đó, thì kết quả ở trong tay. Nếu mà mở bát ra trong đó mà được vãng sanh đó, thì là điều mừng quý vị. Mà về hay không là coi duyên của chúng ta. Vì trong đó khi người ta về Tây Phương đó, già già như vậy mà đều có trí tuệ, đều ở trong đó có cao minh, rõ ràng minh bạch, chứ không có hồ đồ phục kệ về thăm cho nó chút. Không phải đâu. Về thăm coi có dụng công hay không, có giúp cho nó tu hành hay không, lúc đó mới về. Chứ không có cái ngày không về đâu. Đi luôn nè. Đợi duyên khác phải về, không có lo gì. Cuối cùng cũng là sum họp mà, ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc, cuối cùng cũng gặp nhau mà. Cho nên bây giờ chưa về bắt chước theo Phật, ngài nhập Niết Bàn, ta cũng đi về Tây Phương. Để nó cho nó bơ vơ ở đây, nó bơ vơ, nó côi cút, thì nó mới dám niệm Phật là. Ta về nó ỷ y không được chứ. Cho nên muốn coi bà đi như thế nào, quý vị về Tây Phương coi có hay không. Kính thầy, con có nên tiếp tục phóng sanh cho ba con không? Vì con phóng sanh mà ba con vẫn ăn mặc. Con phóng sanh cá và chim, mẹ con vẫn làm gà và cá cho ba con ăn. Còn nói mãi không được, con nói mãi không được. Mỗi tối con phải qua đạo tràng gần nhà để tụng kinh niệm Phật. Vì mùi nấu ăn mặn làm con bị sặc và ho. Như vậy phước đức bình an không khí tốt lành mà con muốn cho gia đình khi đọc kinh đã không còn nữa, vì con đã đọc kinh nơi khác rồi. Kính thanh xin thầy dạy con phải làm sao. Cảm ơn thầy. Phóng sanh thì mình vẫn phóng sanh là, chứ không phải ổng bả vẫn ăn mặn lại đổ tội cho cá, vẫn trút tội cho cá, thôi mày không giúp gì khỏi phóng sanh mày nữa, tao phóng sanh mà không cảm ứng. Quý vị thấy là đổ trong đó bao nhiêu tội nghiệp lên đầu cá không quý vị? Cho nên phóng sanh thì vẫn phóng nha, chứ không phải tại vì không cảm ứng, ổng không chịu ăn chay cho nên ghét mấy con cá này, thôi khỏi phóng tụi em. Quý vị đâu có phải là giận cá chém thớt đâu, ở trong đó đâu có phải người ta ăn rồi chúng ta ghét lây mấy con cá luôn. Cho nên vẫn tiếp tục phóng sanh, vẫn phát tâm từ bi, vẫn cứu độ chúng sanh là không có thối chuyển tâm Bồ Đề quý vị. Thứ nhất. Thứ nhì nữa, năng lực nỗ lực hơn. Ở đó như thế nào quý vị? Ráng trì tụng kinh Địa Tạng. À, họ nói sao mày ngày nào cũng tụng kinh vậy? Biểu để hồi hướng cho những người ăn mặn. Mình đừng có nói ba mẹ sợ họ tự ái. Biểu con trong đó con thấy thương mấy con vật quá, cho nên con hồi hướng cho những con vật đó, cùng hồi hướng cho những người ăn mặn, để cho hai bên không kết hoan gia, thì chúng ta giải quyết thấy nó trung thành, nó chí thành trì kinh như vậy, thôi mình cũng từ bi với nó chứ, thôi ăn chay cho nó bớt bớt mà. Chứ không có tội nghiệp tối nào nó cũng tụng kinh cả tiếng đồng hồ, tôi thấy sao tội quá, thấy không nào? Thì chúng ta dùng cái tâm chân thành chí thành đó cảm ứng, cảm ứng theo các vị tụng kinh có được công đức, có được năng lực, có được cảm ứng, thì ở trong đó cả nhà sẽ đều cảm ứng. Vì chúng ta ăn chay nhưng mà chúng ta tụng kinh để hồi hướng cho những người ăn mặn, thì từ đó sự cảm ứng nó rõ ràng hơn. Từ từ đi quý vị, cái cây nó phải có thời giờ nó hấp thụ dưỡng chất, cho nên tưới nó một tuần hai tuần, một tháng hai tháng đi, từ từ người ta cũng cảm là cứ tưới hoài trong đó thế nào cái lực của nước cũng thấm là. Đừng có lo, cứ kiên trì. Mà thật sự khi chúng ta kiên trì, kết quả có thể không tới nhưng mà trong tương lai nó đã thấm rồi đó. Có thể cái hoa báo không nở ở đời này nhưng mà trong đó cái nhân nhất định đã có rồi, và những cái nghiệp chướng cũng đang gỡ rồi, chứ không phải là không có kết quả, không có được những lợi ích đâu, mà nhất định đều có lợi ích, chậm hay mau mà thôi. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, lúc con bắt đầu biết niệm Phật thì con hay mơ thấy bị té từ trên cao xuống, bị rượt. Ba con nói rằng cứ tiếp tục niệm thì sẽ hết, đừng bỏ câu niệm Phật. Con tiếp tục niệm và đã mấy năm nay rồi con không hề gặp ác mộng. Tốt thì sao nữa? Tuy nhiên cách nay một vài tuần thì con gặp hai cơn ác mộng liên tục. Tỉnh dậy con cảm thấy rất buồn vì không biết có phải người thân bị đọa lạc như trong kinh Địa Tạng nói hay không. Con đọc một biến kinh Địa Tạng thì đêm hôm đó nằm mơ thấy ba con. Trong mơ ba con đã mất cách đây 3 tháng, thì ba con nói rằng có thắc mắc gì thì cứ hỏi vì 2 tháng nữa ba đi. Con mới nói ba khoan đi, vì hiện nay con không biết hỏi gì, mai mốt con thắc mắc thì biết hỏi ai đây. Con liền tỉnh dậy, kính thầy vui lòng giải thích giùm con. Không biết con đã làm gì sai hay là có người thân bị đọa ác đạo cần giúp đỡ, con cảm ơn thầy. Ở nơi đây quý vị, ở trong cơn ác mộng, cơn ác mộng đó, ác mộng như thế nào? Tôi thấy không có thấy ác mộng gì đâu. Vì ở trong đó ba mơ thấy ba trong ba nói rằng có thắc mắc gì thì hỏi đi, chứ không phải mau mau cứu ba đi. Hai cái khác là mà thắc mắc gì hỏi nghĩa là tỉnh nè, biết là hiểu nè, là thông suốt nè, con có nghi ngờ gì hỏi đi. Ba đi đà, ba đi học, ba đi tu là. Còn con ơi mau cứu ba với, đó là ác mộng quý vị. Cho nên quý vị nói đây, tôi nói không phải ác mộng, mà tôi nói ở trong đó khi chúng ta tụng được kinh Địa Tạng, cảm ứng người cha được lên cảnh giới tốt, được lên cảnh giới tốt, trước khi đi giả từ con còn thắc mắc gì hỏi đi, đâu phải ác mộng quý vị đó. Cho nên quý vị thấy không phải mâu thuẫn không ạ? À? Trong đây tôi thấy tốt là kết quả của tụng kinh Địa Tạng và người thân sắp sửa được chuyển thuyên chuyển qua chỗ mới, mà chỗ này chỗ tốt à. Cho nên nói là con có gì hỏi đi à, con ba sẽ đi đó, biết đi quý vị, chứ không phải người ta kéo người ta lôi. Ba sắp sửa đi là có giấy có tờ đàng hoàng quý vị, chứ không phải lôi kéo mà quý vị thấy rõ ràng không? 2 tháng nữa ba đi rồi là còn quỷ sứ hắc bạc vô thường tới, quý vị nó cho quý vị thời gian. Hắc bạch ra vô thường là một ông bận đồ trắng, một ông bận đồ đen đó quý vị, tay cầm xích sắt tới kéo tội nhân bệnh nhân đi xuống gặp Diêm Vương, chứ đâu có để 2 tháng là quý vị. Còn đây có giấy tờ rồi, ông 2 tháng nữa được lên đi rồi đó, rồi đó, lo chuẩn bị đi, tốt mà chuẩn bị đi mà. Cho nên trong giấc mơ biểu con còn thắc mắc gì nữa, còn muốn hỏi gì nữa, gia đình còn vấn đề gì nữa, con hỏi đi. Ba sắp sửa đi xa rồi đó, 2 tháng nữa đi rồi. Đây tốt không quý vị? Quá tốt là vãng sanh thì chưa được, nhưng mà cảnh giới tốt trong lục đạo được, cảnh trời cảnh người. Bởi vậy cho nên ở đây quý vị thấy tụng kinh Địa Tạng hay không quý vị? Quá hay, là cảm ứng lập tức. Là mà trước khi chúng ta tu thì ngày nào cũng gặp ác mộng, bây giờ tu rồi hết ác mộng tốt rồi đấy, đúng không? Rồi khi chúng ta tụng Địa Tạng á, thì khi chúng ta tụng Địa Tạng, người thân chúng ta không biết cảm ứng được ra. Trong kinh Địa Tạng nói sao, một đời quá khứ, 10 đời, 100 đời, ngay cả 1000 đời người thân cũng được cứu. 1000 đời trước quý vị nói ông tổ của quý vị là ai? Biết ông tổ ai không? Ông nội còn biết à? Ba của ông nội biết không quý vị? Rồi ông nội của ông nội biết không nè? Không biết làm sao hồi hướng, mà khi tụng lên đều cảm ứng. Hay không quý vị? Quá hay rồi, ráng mà tôi là hay. Dạ, thì thôi là xong ha. Đạo Phật tất đã viên mãn. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà. Thank you.
Trang nghiêm Phật tịnh độ.
Trang nghiêm Phật tịnh độ.
Trên đền bốn ân nào?
Trên đền bốn ân nào?
Dưới cứu khổ tam đồ.
Dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe.
Nếu có kẻ thấy nghe.
Đều phát lòng Bồ đề.
Đều phát lòng Bồ đề.